bận đi vắng Phật sự rồi không tới được, hoặc là vào trễ rồi làm sao mà hậu niệm, rồi chừng đó có muốn gì nữa không trễ. Cho nên có nhiều trường hợp như vậy, cho nên nếu mà quý vị đã từng hiểu Phật pháp đó, ha, thì quý vị nên dặn dò người nhà là có gì là phải thỉnh chư tăng đi, để chi, để mà giống như là phải lo trước, phải cái chứ đừng có để tới cái muộn màng thì lo rồi đó, chừng đó là nhiều khi nó là không được việc, hay nhiều đứa con cái nó không có bằng lòng, đứa muốn thỉnh đứa không muốn thỉnh, là nó lại làm sao, thì chính cái người bệnh, cái người ra đi đó, tội nghiệp cho họ đó. Bởi vì cho nên nói là cái thân này nó là vô thường mỏng mảnh, nó cũng giống như là quý vị biết à, nay còn mai mất chứ không có bảo đảm lâu dài. Nói ra không phải là bi quan, là buồn khổ, hay là nói xong mà nghe xong thấy chán này, không phải vậy. Nó thật sự là như vậy, tại vì mình phải chấp nhận sự thật thì mình mới cố gắng. Nếu người nào không chấp nhận sự thật thì họ cứ để ngày qua tháng lại, nghĩa là phóng túng buông lung. Buông lung thì muốn tới đâu rồi tới, muốn thế nào mặc kệ, thì như vậy là rất là đáng tiếc. Cho nên mình phải nghĩ như vậy. Vì có trong kinh nói là sống trăm tuổi, trăm năm mà không có biết tu, ha, không bằng sống một ngày mà biết tu. Đó là trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như vậy. Thì tại sao nói như vậy? Thì thật sự đúng như vậy. Nếu mà trường hợp sống 100 năm mà tạo đầy dãy ác nghiệp như vậy, không có tu hành, không có tin tưởng Phật pháp, không có tin nhân quả tội phước gì hết, tạo tội lỗi vô số như vậy thì chết thì chắc chắn là đọa vào ác đạo rồi, vào địa ngục chắc chắn rồi. Còn nếu mà sống một ngày, nó là sống một ngày, chẳng hạn như bây giờ những cái người mà bao nhiêu năm nay họ không biết Phật pháp, bây giờ cái cơ duyên họ lúc nào đó họ được thầy lành bạn tốt, hay là nghe một cuộc băng giảng, hay là có dịp đi nghe giảng gì, thì các vị biết ô, mình đã bỏ ra 60-70 năm trước mình thời gian luống uổng vô, bây giờ mình biết Phật pháp, mình biết có cái sự mà niệm Phật cầu vãng sanh vân vân, thì mình phải áp dụng, mình phải làm liền đó. Thì rồi nhớ mà tối nay mà mình có bệnh mình chết đi nữa, thí dụ vậy, nhưng mà cái chuyện đó rất là hy hữu, mình nói là nói vậy chứ chuyện nó hiếm lắm ha, thì mình cũng vẫn có lợi ích, nghĩa là như vậy, nghĩa là mình vẫn được vãng sanh. Chẳng sao, chẳng hạn như có ông đó, ông làm vua, nhưng mà khi lúc đó thì lúc ổng cũng lớn tuổi đây là cũng khoảng 60 trở lại ha, thì ổng tự nhiên ổng phát tâm đi tu, thì lúc đó ổng chưa biết Đức Phật là ai. Thì khi ổng chưa biết Đức Phật thì ổng cũng đi, ổng ghé nhà cái người thợ đồ gốm làm mấy cái đồ bằng sứ bằng sành này kia đó, thì ổng ghé, thì Đức Phật biết là ngày mai thì ổng đi vào thành, trên đường đi tới chính xác Đức Phật ổng sẽ bị con bò, nó bò trâu nó hút cho ổng chết, đây là cái nghiệp quá khứ của ổng đã tạo. À, thì chứ Đức Phật mới hiện theo hát đến cũng cái nhà người đó sinh nở, thì ông cũng chưa biết Đức Phật, chưa gặp bao giờ đó, thì sau đó thì Đức Phật mới hỏi là ông đi tu như vậy thầy ông là ai, ông có biết hay không. Ông nói ông chưa biết, nhưng mà ông nghe người ta tán thán khen ngợi Đức Phật, ông muốn ngày mai ông vào thành để đảnh lễ Đức Phật để xin xuất gia. Thì Đức Phật sau đó ngài mới hiện nguyên hình nguyên tướng là Đức Phật chiếu hồ quang, Phật thuyết pháp cho ông nghe, thì ông đắc thánh quả A Na Hàm, tức là quả thánh thứ ba. Thì ngày hôm sau mà cái nghiệp lực ổng giống tôi nói hồi nãy đó, sáng cái ổng vào trên đường đi thì cái con bò nó xúc dây của người chủ dắt đi ra mà chợ đi buôn bán, thì nó chạy rồi đâm hút vào ổng thì ổng bị. Nhưng mà khi ông chết dữ như vậy tại do phát nghiệp quá khứ, nhưng mà vẫn sanh về cõi trời anh hắn thứ ba đó. Cho nên nói mình không có biết được cái tương lai ngày mai như thế nào, chứ không phải là nói là đi tu rồi xuất gia là thoát khỏi không có bị nặng, cái chuyện đó không có phải là như vậy. Cho nên mình phải sống thực tế, thì khi mình sống thực tế như vậy thì sẽ lúc nào giống như mình sẵn sàng để đi thi, quý vị hiểu không, chứ không phải chờ tới ngày người ta thông báo là ngày mai ngày mốt rồi thi này kia mới chuẩn bị bài vở học bài này kia, cái đó là cũng là hình thức trễ rồi. Ví dụ đi xe, đi tàu, đi máy bay này kia, có bảo đảm, xin lỗi, mình đi tới nơi về tới chốn mình đi. Có biết gì thế, mình thì không có chuyện gì, nhưng mà tài xế nó buồn ngủ. Tài xế ở đây không buồn ngủ, tài xế lái xe bên kia, hai cái xe nó chạy, nó buồn ngủ là làm gì? Là mình ngồi chống mình lãnh cộng nghiệp đó, hiểu không? Cộng nghiệp đó, thì chứ cái cộng nghiệp là mình khổ rồi đó. Như là người ta, cái xe nó có bị gì là mình ngồi trong cái số xe, hoặc cái xe nhỏ, xe lớn là coi như là bị hết. Cho nên phải chuẩn bị lúc nào cũng sẵn sàng trong tình trạng để mà thi là như vậy, là sẵn sàng chờ đợi nó, để mà mình giống như mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện nó phải tới thôi, nhưng mà không biết tới lúc nào thôi, tại vì mình phàm phu chứng gì hết. Cho nên phải có cái tư thế sẵn sàng vậy. Cho nên bây giờ đi vào cái chánh đề là nói như vậy, là mình phải tu như thế nào và tu thế nào cho nó phải, cho đúng cách. Giống như tôi đã nói cho quý vị biết là Đức Phật thì có 84.000 pháp môn. Tu không biết kể ra cho hết chú vị biết 84.000 pháp môn là có những cái gì thật ra rất là dài, nhưng mà tôi nghĩ những quý vị mà nghiên cứu sâu xa thì các vị sẽ biết. Nhưng mà chỉ biết thiền nè, tịnh độ nè, mật tông nè, rồi giới luật nè, rồi lễ bái nè, rồi tụng kinh vân vân, đó là những pháp môn tu hành. Thì những pháp môn mà nhiều như vậy á, thì tuy trong đó thì giống như nói nãy là những cái pháp môn thiền là phải ở một chỗ yên tĩnh, mình phải ngồi xuống, mình ngồi thiền mà phải nhiếp tâm lại, và nhất là phải có thầy chỉ dạy và thiền cho đúng cách, và nếu không thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm là gì? Tẩu hỏa nhập ma. Quý vị có nghe câu tẩu hỏa nhập ma không? Không phải là cái chuyện nó không có. Có là sao? Tại những người mua sách về rồi xem rồi tu, rồi nhiều khi mở luân xa quả hồi, rồi không có thầy chỉ dạy, tự mình nghĩa là coi sách tu hoặc là người thầy cũng không có chứng đắc, không có hiểu biết gì. Cho nên cuối cùng thì sao? Thì tẩu hỏa nhập ma. Thì bởi vậy cho nên muốn cho bảo đảm những người mà đã tu thiền rồi, thì nếu mà quý vị muốn tu thiền tiếp tục thì nên kèm theo tịnh độ cho nó chắc ăn. Tại sao cho nó chắc ăn? Tại vì nếu mà mình tu thiền mà không chứng đắc, cái chuyện đó là bảo đảm rồi đó. Hằng ức ức người mới có một người chứng đắc mà, phải không? Thì nếu không chứng đắc thiền định thì còn tịnh độ, tức là giống như mình kéo lại, giống như bây giờ cái môn này mình không đậu thì mình còn môn khác mình đậu. Bây giờ thiền không chứng đắc thiền định, không có giải thoát sanh tử luân hồi được, là không chứng đắc gì hết đó, thấy không? Thì là còn tịnh độ vãng sanh. Thì bởi vì tôi trong cái bài mà của ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư, ngài cũng là tổ tịnh độ tông đó, ngài mới nói là có thiền mà không có tịnh độ là sao? Nói là gì? 10 người tu 10 người đi lạc. Nói là mình tu thiền mà không tịnh độ, nói là mình tu thiền, ý tôi nói là tự tu không có thầy giỏi, có nghĩa là cái vị tu chứng để hướng dẫn mình đó, cho nên nó 10 người tu 10 đi lạc. Có thiền không tịnh độ, 10 người tu 10 đi lạc. Bây giờ có tịnh độ mà không có thiền, muôn người tu, muôn tức là có niệm Phật mà không có tu thiền, thì muôn là gì? Số muôn là 10.000 đó. Dạng người tu, dạng người được ha. Bây giờ vừa tu thiền mà lại vừa có tịnh độ nữa, đó là làm hai thứ song hành. Thì đời này nè, làm thầy của người, nếu là người xuất gia, đời sau làm Phật, làm tổ ha. Nếu là cột mạnh, nó là có thiền, có tịnh độ, như cột thêm sừng ha. Con cột đó nó mạnh rồi, nó thêm sừng nữa. Đời nay làm thầy người, đời sau làm Phật. Nó đã, cho nên chắc chắn là như vậy. Rồi nếu mà trường hợp mà người không có tin, không có làm gì hết, tức là không có tu thiền, mà không tịnh độ luôn, không niệm Phật, không gì hết, không tin gì hết, không làm gì hết, thì hết cuộc đời này đọa vào tam ác đạo, tức là giường sắt cột đồng, tức là mình nói gọn dưới cảnh dưới địa ngục, có ngày thoát ra khỏi, không biết tới chừng nào. Tại vì mình không có cái gì để mà bảo đảm mình là một ngày nào mình thoát ra, không có bài Phật pháp ra, có mà có cái cách thức khác để mà giúp cho mình được thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là cái gọi là cái bài tứ liệu giảng. Bởi vì chắc cũng ít nhiều có người nghe rồi ha, cái bài này đó. Giờ tôi lặp lại lần nữa là có thiền không có tịnh. Nếu mà trường hợp muốn ấy thì chú ghi sao cũng được. Có thiền không tịnh độ là 10 người tu 10 người đi lạc. Còn nếu mà có tịnh độ mà không